Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Duy Ái sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố thế giới phải ngăn chặn tội ác ở Iraq và Syria. Các cường quốc thế giới chỉ trích Trung Quốc tuyên án tù chung thân cho học giả người Uyghur nổi tiếng. Và cảnh sát Australia bắn chết một nghi can khủng bố.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Ấn Độ lần đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ lên sao Hỏa. Thủ tướng Ấn Độ diễn tả niềm tự hào của ông.
History has been created today. We have dared to reach out into the unknown.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Mỹ có thể sắp nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Vài giờ sau khi Hoa Kỳ xác nhận được không kích thứ nhì nhắm vào phiến quân ở Syria, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đang tụ tập tại New York hãy tiến hành điều mà ông gọi là một cuộc thảo luận thẳng thắn về căn nguyên của chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.
We need a decisive action to stop atrocity crimes.
Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon một lần nữa khẳng định là cần có ngay một sự ứng phó của cộng đồng quốc tế đối với những nhóm hiếu chiến như nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Ban Ki-moon nói rằng Iraq và Syria đang chứng kiến những hành vi mang rợ với mức độ mới được thực hiện mỗi ngày và tạo ra những ảnh hưởng kinh khiếp trên khắp khu vực. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm cứ những phần đất của Syria và Iraq trong một chiến dịch đẫm máu kéo dài nhiều tháng. Chỉ riêng trong tuần qua, đã có hơn 130.000 thường dân phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ngày hôm nay, một liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích ở Syria nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo sang tới ngày thứ nhì, với mục tiêu là làm tổn thương khả năng vận chuyển của các phiến quân. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ nói rằng một vụ không kích ở miền đông Syria đã gây hư hại cho 8 chiếc xe mà ngũ giác đài nói là được dùng để đưa trang thiết bị vào Iraq. Vụ không kích mới nhất này là vụ thứ 20 ở Syria kể từ ngày thứ Ba, khi Washington và 5 nước đồng minh Ả Rập bắt đầu chiến dịch dội bom các cơ sở huấn luyện và trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên ngũ giác đài, chuẩn đô đốc John Kirby, nói rằng Hoa Kỳ cũng tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq, gần thành phố Erbil của khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng 120 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda đã bị hạ sát trong ngày đầu tiên của những vụ không kích. Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay vừa đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với trọng tâm là cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Sáng ngày hôm nay, ông sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và theo dữ liệu thì các thành viên của hội đồng này sẽ thông qua một nghị quyết về việc ngăn chặn luồng chiến binh nước ngoài đến Trung Đông để gia nhập vào hàng ngũ của các nhóm khủng bố.
Phản ứng của thế giới Ả Rập phần lớn là tích cực ở một số mức độ đối với các cuộc không kích và tấn công phi đạn chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria, được thực hiện vào hôm thứ Ba với sự tham gia hoặc yểm trợ của Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, những người Hồi giáo ở một số quốc gia đã lên án các cuộc tấn công trong các bài viết đăng tải trên Internet. Thông tin viên Edward Yeranian tường thuật cho VOA từ Cairo qua phần trình bày của Hoàng Long.
Truyền thông Ả Rập phổ biến một video nghiệp dư về các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Syria suốt ngày thứ Ba, với phản ứng phần lớn là tích cực từ các phía nhà phân tích và dân thường. Tại Ai Cập, đài truyền hình nhà nước đã đưa ra sự so sánh giữa nhóm nhà nước Hồi giáo và các phần tử khủng bố đã tấn công quân đội Ai Cập và các viên chức cảnh sát ở Sinai và các nơi khác trên khắp nước. Bình luận gia kỳ cựu của Ai Cập Hisham Kassem nói với đài VOA rằng, trong thời gian này, hầu hết người Ai Cập tập trung hơn vào các vấn đề trong nước Nhưng ông quan sát thấy có sự hài lòng nói chung đối với các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Liên minh Ả Rập nhắm vào nhà nước Hồi giáo.
Với người dân, họ không chú ý đến những việc bên ngoài biên giới, không có phản ứng nào từ phía công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng hiện có một sự hiểu biết ngay lúc này rằng tất cả các chính phủ Ả Rập có một lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ chiến và các lực lượng dân quân ở Trung Đông.
Ông tiếp tục lập luận rằng cần phải tìm ra một giải pháp toàn diện cho vấn đề các phần tử chủ chiến Hồi giáo, hoặc cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hành động giống như những người lính cứu hỏa dập tắt mỗi đám lửa bùng phát, trong khi bỏ qua các nguyên nhân gây ra các đám cháy khác. Tại Liban, dường như có một phản ứng nói chung là thuận lợi đối với các cuộc không kích chống nhà nước Hồi giáo. Hiện vẫn tiếp tục giam giữ một số binh sĩ quân đội Liban sau khi đã chặt đầu rất nhiều người. Ông Hilal Hassan, dạy môn khoa học chính trị tại trường American University ở Beirut, nói rằng nhiều người Liban thất vọng vì Hoa Kỳ và đồng minh đã mất thời gian quá lâu để tấn công các phần tử thanh chiến.
The main concern has to do with the fact that striking them happened a little bit.
Mối quan tâm chính có liên quan đến sự kiện là cuộc tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã xảy ra hơi trễ. Việc oanh kích lẽ ra phải xảy ra sớm hơn. Trong suốt cuộc chiến trong 2 năm qua, ISIL có khả năng đánh bại nhiều nhóm khác thuộc phe đối lập Syria và họ đã không còn một đối thủ nào.
Ông Hassan lập luận rằng phía đối lập chính của Syria có thể không đủ khả năng lấp đầy chỗ trống sau khi nhà nước Hồi giáo bị suy yếu để cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad lấp đầy khoảng trống. Khi được hỏi, Bộ Thông tin Syria không bình luận gì về các cuộc không kích, nhưng truyền hình nhà nước Syria nói rằng Damascus sẵn sàng góp phần trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Người đứng đầu của Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdel Rahman, phê bình nhẹ các cuộc tấn công, nói rằng chúng đã giết chết một số trẻ em và thường dân ở Idlib cùng với các phần tử chủ chiến. Chủ biên kỳ cựu và nhà xuất bản người Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi nói với đài VOA rằng các cuộc không kích cho thấy quyết tâm của các chính phủ Ả Rập đạt được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và hoàn thành các cam kết đã đưa ra với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong hội nghị ở Jeddah hồi đầu tháng này.
It is a reflection of the meeting that was held in Jeddah along with Turkey. They showed their support for the campaign.
Các cuộc không kích phản ánh cuộc họp đã được tổ chức ở Jeddah cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Ả Rập và các quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ sự ủng hộ của họ cho chiến dịch chống ISIL. Đối với Ả Rập Xê Út, tôi thấy thế này, người Ả Rập Xê Út coi ISIL là một mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ bên ngoài, nhưng còn ở bên trong. Nước này đã sẵn sàng giao chiến với ISIL.
Phản ứng có phần kém nhiệt thành trên các trang mạng truyền thông Ả Rập. Một người đàn ông tự xưng là Niza viết trên một trang mạng tiếng Ả Rập của đài truyền hình Al Jazeera rằng ISIL và Hoa Kỳ là hai mặt khác nhau của đồng tiền khủng bố.
Quân đội Hoa Kỳ vừa kết thúc cuộc thao dược quân sự chung quan trọng trong vùng biển ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc thao dược diễn ra giữa lúc có những lo ngại về những va chạm có liên quan đến Trung Quốc và các nước khác trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông và Nam Trung Hoa. Từ phòng tin Đông Nam Á ở Bangkok của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Tướng Chương trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị cho một cuộc không kích nhắm vào Syria, hơn 18.000 quân nhân của các binh đoàn, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến hôm thứ Ba đã kết thúc một cuộc thao diễn quân sự chung lớn nhất dài 9 ngày ở Tây Thái Bình Dương. Được đặt tên là Valiant Shield 2014, cuộc thao dược có sự tham gia của 2 hàng không mẫu hạm năng lượng hạt nhân, 19 chiến hạm nổi và một số không được tiết lộ tàu ngầm cùng với hơn 200 máy bay. Tuần dương hạm bắn phi đạn để dựng cảnh tượng của một cuộc chiến trên không và dưới nước, với mục tiêu phá vỡ âm mưu của quân thù ngăn chặn khả năng tiếp cận và lưu chuyển trong các hải lộ và không phận. Cả Trung Quốc và Iran trong các học thuyết quân sự của họ hồi gần đây đều nhấn mạnh đến chiến lược này. Cuộc thao dược còn bao gồm một số hoạt động trên bộ, trong đó có lực lượng vệ binh quốc gia đảo Guam bảo vệ cho đảo Tainan trước cuộc tiến công của thủy quân lục chiến đổ bộ bằng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey. Đề đốc hải quân Mark Montgomery, chỉ huy cuộc thao dược, nói rằng thực hiện một cuộc thao dược hỗn hợp với cơ sở chính là trên biển khó khăn hơn nhiều so với trên bộ vì phải dựa vào thông tin liên lạc tầm xa. Nhưng ông nói rằng khâu chỉ huy và kiểm soát được phối hợp chặt chẽ với nhau. Nói chuyện với đài VOA từ hàng không mẫu hạm USS George Washington, đề đốc Montgomery cho biết cuộc thao dược Valiant Shield mới nhất này có những nội dung mới.
Chúng tôi thử nghiệm các chiến thuật, kỹ thuật và các vận hành, các hoạt động tầm xa mới để tìm kiếm và phát hiện kẻ thù và đã đạt được kết quả.
Đề đốc Montgomery, tư lệnh lực lượng tác chiến của đề thất hạm đội, cũng xác nhận có một thành phần đáng kể sử dụng máy điện toán trong cuộc thao diễn quân sự này.
Đây là cuộc thao dượt Valiant Shield lần thứ ba của tôi, và lần đầu tiên tôi chứng kiến việc ứng dụng phần mềm tin học với tầm cỡ như thế này. Và tôi nghĩ điều đó cho thấy lĩnh vực này đang trở nên yếu tố chi phối chính của chúng tôi, nhất là một vấn đề mà chúng tôi phải bảo đảm các hệ thống phòng vệ của chúng tôi phải được sắp xếp đúng cách và làm sao để hòa nhập các hiệu quả đạt được về phía tấn công.
Một chiếc tàu do thám phụ của Trung Quốc đến gần đặc khu kinh tế Hoa Kỳ trong lúc cuộc thao dượt diễn ra ngoài khơi đảo Guam ở Thái Bình Dương. Đề đốc Montgomery nói chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Chúng tôi thấy không có vấn đề gì với chuyện đó. Theo tôi thì tất cả các hoạt động của cuộc thao dượt được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp giữa các chiến hạm. Nhưng rõ ràng chiếc tàu của Trung Quốc ở đó để quan sát, theo dõi và thu thập thông tin cuộc thao dượt quân sự của Mỹ.
Cuộc thao dượt được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu bằng một tin xấu. Trong các hoạt động chuẩn bị trước cuộc thao dượt, hai máy bay tiêm kích FA-18 Hornet của không đoàn Carrier Air Wing 17 đã đâm vào nhau hôm 11 tháng 9, cách đảo Wake khoảng 460 km về hướng Tây. Một phi công được nhanh chóng xác định vị trí và được đưa chuyển về trung tâm y tế trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Phi công còn lại được xem là đã chết. Các đòi hỏi chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc mâu thuẫn với các nước khác ở Biển Đông và Nam Trung Hoa đã khiến cho căng thẳng trong khu vực leo thang. Hoa Kỳ có trách nhiệm theo hiệp ước phải bảo vệ cho hai nước dính líu trong các tranh chấp này là Nhật Bản và Philippines nếu các nước đó bị tấn công. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng một máy bay tiêm kích của Trung Quốc bay cách một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ chỉ 6 mét hồi tháng trước. Sự việc xảy ra cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 215 km về hướng Đông. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc thề quyết sẽ tiếp tục bay chặn các máy bay thám thính của quân đội Mỹ bay gần đến Trung Quốc. Một phân tích của Ngũ Giác Đài phổ biến cách nay 3 tháng đánh giá rằng chương trình hiện đại hóa của không quân Trung Quốc diễn ra chưa từng thấy trong lịch sử nước này, và kết luận rằng cuộc hiện đại hóa này đang mau chóng san bằng cách biệt với không quân Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác trong một loạt khả năng rộng lớn.
Ấn Độ đã phóng thành công một phi thuyền vào quỹ đạo của sao Hỏa, khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên lên được hành tinh đỏ ngay trong cố gắng lần đầu tiên. Phi vụ liên hành tinh với chi phí thấp đã thu hút sự chú ý vào các tham vọng ngày càng tăng của Ấn Độ trong việc thám hiểm không gian và công nghệ nội địa của nước này. Thông tín viên VOA Anjara Pasustra tại New Delhi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Các nhà khoa học của Tổ chức Khảo cứu Không gian Ấn Độ đã hoan hô, bắt tay nhau và cười rạng rỡ khi phi thuyền của Ấn Độ tiến vào quỹ đạo của sao Hỏa sáng sớm hôm nay. Trước thời điểm chiến thắng đó, họ đã theo dõi trong một tiếng đồng hồ căng thẳng từ trung tâm phi vụ ở Bangalore khi phi thuyền nặng 1.350 kg trải qua một thao tác quan trọng, tái định hướng đường bay và nổ động cơ của phi thuyền trong khoảng 24 phút để làm cho nó chậm lại để có thể vào được sao Hỏa. Các nhà khoa học gọi đó là giấc mơ biến thành hiện thực. Cùng tham dự với họ là Thủ tướng Narendra Modi, người đã chúc mừng cả nước. Ông hãnh diện nêu ra rằng Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên tiến đến được sao Hỏa ngay trong lần phóng đầu tiên, mặc dù có rất nhiều điểm bất chắc. Với sự kiện hơn một nửa các phi vụ lên sao Hỏa đã thất bại, ông Modi nói.
History has been created today. We have dared to reach out.
Ngày hôm nay đã tạo nên lịch sử. Chúng ta đã dám vươn đến nơi chưa từng biết và đạt được điều gần như không thể.
Phi thuyền Mangalayaan, tiếng Hindi nghĩa là phi thuyền hỏa tinh, bắt đầu hành trình 670 triệu cây số đến hành tinh đỏ cách đây 10 tháng. Ấn Độ đã gọi dự án đầy tham vọng này là một chỉ số kỹ thuật, trình diễn khả năng của Ấn Độ trong việc tiến hành một phi vụ giữa các hành tinh được hoàn tất bởi chính các nhà khoa học Ấn. Ấn Độ nằm trong nhóm duy nhất đã thực hiện một phi vụ lên sao Hỏa sau Hoa Kỳ, Nga và cơ quan không gian Âu Châu. Nhà phân tích không gian Ayalele của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Phân tích của Ấn Độ ở New Delhi gọi đây là một cột mốc quan trọng trong chương trình không gian của Ấn Độ.
India is a country without any outside help has achieved this feat.
Không cần đến sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, Ấn Độ đã đạt được thành tích này với chi phí rất thấp. Do đó, đây là sự trình diễn thành tựu kỹ thuật của Ấn Độ cũng là một phi vụ rất ít tốn kém. Ấn Độ được xem là một quốc gia đang phát triển và cho tới nay, chưa có một quốc gia đang phát triển nào đạt được thành tích này.
Như Thủ tướng Modi đã nêu ra, chi phí khoảng 74 triệu đô la của phi vụ còn thấp hơn chi phí sản xuất bộ phim ăn khách Gravity của Hollywood. Với 5 bộ phận, mục tiêu của phi vụ sao Hỏa của Ấn Độ khá khiêm tốn, nghiên cứu bề mặt của hành tinh đỏ và tìm kiếm các dấu hiệu của khí metan, có thể là dấu hiệu của sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Theo dự kiến, phi thuyền sẽ bay vòng quanh sao Hỏa trong khoảng 6 tháng và sẽ gửi về các hình ảnh và dữ liệu. Phi vụ sao Hỏa chứng tỏ các tham vọng ngày càng nhiều của Ấn Độ trong lĩnh vực không gian vào lúc Ấn Độ nhắm mục tiêu vào công tác thám hiểm không gian. Cho tới nay, chương trình đã có từ 5 năm của nước này phần lớn tập trung vào thông tin và dự báo thời tiết. Thủ tướng Modi dường như ủng hộ các tham vọng ấy.
Let today's success drive us with even greater vigor and conviction.
Cầu mong thành quả hôm nay sẽ thúc đẩy chúng ta với sức mạnh và lòng tin tưởng lớn hơn. Hãy định ra các mục tiêu táo bạo hơn và cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được các mục tiêu đó. Hãy thúc đẩy các biên giới của chúng ta ra xa hơn nữa.
Trong khi phi vụ sao Hỏa đưa Ấn Độ vào một nhóm chọn lọc các quốc gia du hành vào không gian, một số người cho rằng nó có thể khiến nước này mở màn cho các chương trình mới, tỉ như phi vụ không gian có người lái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ đang tiến gần tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một hành động có thể giúp Hà Nội ứng phó với các thách thức hải quân từ Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 9 dẫn nguồn tin từ các giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ biết về kế hoạch này, cho biết như vừa kể, nói rằng Washington muốn giúp Việt Nam tăng cường khả năng giám sát và phòng vệ duyên hải, và một trong những thiết bị quân sự đầu tiên mà Hoa Kỳ có thể bán cho Việt Nam là máy bay hải giám P-3, nhưng không kèm theo vũ khí trang bị. Theo tường thuật của Reuters, các phi cơ này sẽ giúp Việt Nam theo dõi sát những hành tung lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông, điểm nóng có thể xảy ra xung đột vì tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa các nước trong khu vực. Hai giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Obama cho Reuters biết, các cuộc thảo luận về việc nới lỏng cấm vận vũ khí cho Hà Nội đang diễn ra ở Washington và có thể sẽ có kết quả quyết định trước cuối năm nay. Một trong hai giới chức không muốn nêu tên nói với Reuters rằng mọi việc đang thay đổi và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là điều đang được cân nhắc nghiêm túc. Giới chức này nói, chúng tôi đã tìm thấy một đối tác mà qua đó lợi ích của đôi bên cùng hội tụ. Hai quan chức điều hành cao cấp trong ngành công nghiệp vũ khí Hoa Kỳ nói với Reuters, họ dự kiến chính phủ Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Một trong hai vị này được Reuters thuật lời cho biết, đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận về việc cho phép bán vũ khí sang Việt Nam. Đây là lĩnh vực đầy hứa hẹn đối với chúng tôi. Việt Nam chưa có bình luận tức thời về tin này. Theo tường trình của Reuters, dù Washington quan ngại về thành tích nhân quyền Việt Nam, nhưng mong muốn đạt các mối quan hệ mật thiết hơn với Hà Nội, phù hợp với chiến lược của Tổng thống Obama, tái chú trọng vào châu Á trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Bản tin này nói rằng, người cổ súy nối lại ban giao Việt-Mỹ hồi thập niên 90, thượng nghị sĩ John McCain, cho biết sắp đưa ra một đề nghị mang tính lưỡng đảng nhằm tháo gỡ phần nào lệnh cấm vũ khí cho Việt Nam. Hè năm nay, ông McCain đã gặp giới lãnh đạo Hà Nội và thảo luận về lệnh cấm vận này, trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung tuột xuống mức thấp nhất trong nhiều chục năm qua. Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russell, lưu ý chớ có đánh giá quá mức về mối quan hệ đang nối lại giữa hai nước Việt-Mỹ. Reuters thuật lời ông Russell rằng ông không tin là Việt Nam muốn đánh đổi mối quan hệ lâu dài giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung để đổi lấy một mối quan hệ đặc biệt hay đồng minh với Mỹ. Dù vậy, ông Russell nói vị trí chiến lược của Việt Nam là lý do để Washington làm việc chặt chẽ hơn với Hà Nội và rằng nới lỏng cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam không phải là điều dở. Tuy nhiên, lập trường Việt Nam không cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ không bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương vẫn đang được một số các nhà lập pháp Mỹ khẳng định mạnh mẽ. Thành viên cao cấp thứ nhì thuộc đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, dân biểu Loretta Sanchez, từng nhấn mạnh bà cảm thấy hết sức quan ngại khi chính quyền Việt Nam đang tìm cách tăng cường kho vũ khí cho quân đội mà ưu tiên cao nhất của lực lượng này chỉ là bảo vệ chế độ. Dân biểu Sanchez nói đó là lý do mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ vận động cải thiện nhân quyền Việt Nam như bà nỗ lực làm việc với Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Obama để đối phó với các chính sách nhân quyền tàn bạo của Hà Nội và để vạch ra các giới hạn rõ ràng với chính phủ Việt Nam rằng những mong muốn của họ trong quan hệ với Washington chỉ được đáp ứng một khi Hà Nội tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do ngôn luận. Dân biểu Loretta Sanchez nói với VOA Việt ngữ.
That overall Vietnam's human rights record remains very poor. And that in...
Bà Sanchez nói, nhìn chung là thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ. Sau 3 nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ theo dõi các lợi ích thương mại gia tăng với Việt Nam, nhưng vấn đề nhân quyền của Hà Nội vẫn cứ ngày càng tệ đi. Đã đến lúc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay phải làm theo đúng những luật lệ của họ, cũng như những bản phúc trình của họ vốn đã chỉ rõ nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt. Và nhấn mạnh rằng thực trạng này sẽ được giải quyết trước khi Hoa Kỳ có thêm bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam. Hạ viện Mỹ nhiều lần thông qua luật nhân quyền Việt Nam ngăn chặn Hoa Kỳ viện trợ ngoài mục đích nhân đạo cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ những cải thiện đáng kể về mặt nhân quyền, trong đó có việc phóng thích tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo. Tuy nhiên, văn kiện luật này đã bị chặn khi lên tới Thượng viện. Một thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói với VOA Việt ngữ, Hà Nội có thể trông cậy vào một nước bạn Mỹ trước sự uy hiếp ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, với điều kiện Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền đang bị lên án gay gắt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, dân biểu Chris Smith nhấn mạnh.
And with China threatening ever more every day in the South China Sea and all in the entire region.
Với sự đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông và toàn khu vực, Việt Nam phải hết sức quan tâm về các vấn đề an ninh. Họ sẽ tìm thấy nơi Hoa Kỳ một người bạn sẵn lòng. Nhưng Mỹ cần Hà Nội chứng tỏ có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền trước nhất, mà chúng tôi lại chưa thấy, chỉ thấy tồi tệ đi.
Thời gian gần đây, Việt Nam trở thành bạn hàng lớn mua sắm nhiều vũ khí của Nga, trong đó có hợp đồng 2 tỷ đô la tậu về 6 tàu ngầm lớp Kilo trước cuối năm 2016. Việt Nam cũng mua một số tàu khu trục và tàu hộ tống nhỏ, đa số cũng từ Nga. Thế nhưng các máy bay hải giám P-3 của Mỹ sẽ giúp Việt Nam bổ sung khả năng tuần tra biển trên không và chống tàu ngầm một khi lệnh cấm vận vũ khí của Washington đối với Hà Nội được nới lỏng. Tháng 4 năm nay, một giới chức điều hành hãng Lockheed Martin của Mỹ cho tạp chí quốc phòng IHS Jane biết Việt Nam có thể đề nghị mua 6 chiếc P-3 và dường như càng ngày càng có nhiều sự hậu thuẫn trong chính phủ Mỹ về việc chấp thuận đề nghị này. Bản tin của Reuters nói, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối không cho biết liệu Việt Nam có gửi thư chính thức đề nghị mua các máy bay B-3 hay không. Một nguồn tin rành về vấn đề này cho Reuters hay là các giới chức vẫn đang cân nhắc các quyết định trước khi một đề nghị như thế được đề nạp. Một nguồn tin nói với Reuters rằng nhiều giới chức trong chính phủ Mỹ xem việc bán trang bị hải giám cho Việt Nam là bước khởi đầu tốt cho một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ và các máy bay tuần tra B-3 là một sự lựa chọn hợp lý. Tháng 8 vừa rồi, chỉ 6 ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Martin Dempsey trở thành tướng cao nhất của Mỹ đặt chân tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay. Mới tuần rồi, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tới Mỹ để bàn thảo với Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus về các cuộc tập trận hải quân chung Việt-Mỹ. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm phía Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam trước cuối năm nay. thêm 12 người bị lãnh án về các cáo buộc gây rối trật tự công cộng trong các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc bùng phát hồi tháng 5. Truyền thông trong nước loan tin, Tòa án Nhân dân huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, chiều ngày 23 tháng 9, tuyên phạt 12 bị cáo các mức án từ 10 tới 16 tháng tù giam vì tụ tập gây mất trật tự trị an và gây thiệt hại nặng nề cho các công ty thuộc khu công nghiệp Nhân Trạch hôm 13 tháng 5. Cáo trạng nói, nhóm thanh niên này lợi dụng các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển của Việt Nam để đập phá tài sản doanh nghiệp, kích động biểu tình. Hàng ngàn người bị bắt, nhiều người bị đưa ra xét xử kể từ sau các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc trong tháng 5 bị trấn dẹp. Đầu tháng 6, hàng loạt các tờ báo của nhà nước đưa tin, Công an Việt Nam cho rằng vụ việc có sự tiếp tay, kích động của tổ chức chính trị Việt Tân ở hải ngoại. Truyền thông nhà nước nói, qua điều tra, Công an TP.HCM xác định tổ chức Việt Tân, một tổ chức có mục tiêu lật đổ chính quyền Việt Nam, đã lợi dụng tình hình kích động các phần tử xấu, lôi kéo hàng trăm người dân, công nhân, đập phá các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, chế xuất. Thế nhưng, các phiên xét xử liên hệ không nhắc tới vai trò của Việt Tân trong các cuộc xuống đường tháng 5 này. Các cuộc tuần hành ôn hòa chuyển sang bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổng thống Philippines Pequeno Aquino lo ngại rằng Trung Quốc có thể đưa một giàn khoan dầu vào khu vực Manila có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tương tự như Bắc Kinh đã điều giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền hồi tháng 5 vừa qua. AP hôm nay dẫn lời ông Aquino tuyên bố Philippines sẽ nhất quyết bảo vệ quyền chủ quyền của mình. Sau khi Trung Quốc phái hai tàu nghiên cứu thủy văn tới vùng biển có tranh chấp mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ông Aquino nói, Philippines ngờ vực về dụng ý của Bắc Kinh, không biết liệu Trung Quốc có kế hoạch tương tự như vụ giàn khoan 981 hay không, nhưng một điều rõ ràng là có hai tàu Trung Quốc đang làm nhiệm vụ đo đạc tại khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bắc Kinh chưa chính thức phản hồi về bình luận này. Hôm 17 tháng 8, Manila lần đầu tiên tiết lộ lực lượng võ trang của họ trông thấy hai tàu thủy văn của Trung Quốc tại bãi cỏ rong giàu tiềm năng dầu khí thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng phản đối hành động của Bắc Kinh về điều mà họ gọi là nhằm mục đích hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền đầy tham vọng ở Biển Đông.
Các cường quốc Tây Phương đã chỉ trích việc Trung Quốc tuyên án tù chung thân cho một học giả người Uyghur về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Một tòa án ở Tân Cương hôm qua tuyên án tù chung thân cho ông Ilam Toti, một giáo sư kinh tế học, không tán đồng sự đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur thiểu số. Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Hoa Kỳ hết sức bất bình vì bản án này và ông nói rằng làm im tiếng những người bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa như ông Toti chỉ làm cho căng thẳng gia tăng ở Tân Cương. Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ sự bất mãn đối với bản án của ông Toti. Trong thông cáo phổ biến hôm qua, Liên hiệp này phê phán điều mà họ gọi là phán quyết hoàn toàn không thể biện minh. Thông cáo nói thêm rằng Bắc Kinh đã không tuân thủ các thủ tục pháp lý và phải trả tự do cho ông Toti ngay lập tức và vô điều kiện. Một cựu quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc thú nhận đã nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ. Ông Lưu Thiết Nam là cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, là cơ quan chỉ đạo việc điều hành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Ông là quan chức mới nhất bị xa lưới trong chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi nhằm bài trừ tệ nạn tham ô trong Đảng Cộng sản. Biên bản của phiên xử một ngày ở tỉnh Hà Bắc cho thấy quan chức 59 tuổi này đã khóc và thú nhận tội lỗi. Các sinh viên bãi khóa ở Hồng Kông đang tuần hành trong khuôn khổ của một chiến dịch kéo dài một tuần để đòi Trung Quốc cho phép tổ chức bầu cử tự do vào năm 2017. Hàng ngàn sinh viên đã quyết định bãi khóa một tuần để tham gia chiến dịch đòi dân chủ. Ngày hôm nay, hơn 300 sinh viên đã tuần hành tới khu trung tâm chính của thành phố và các nhân vật tranh đấu đã dọa chiếm khu này nếu Bắc Kinh không thỏa mãn đòi hỏi của họ. Australia đã bắn chết một nghi can khủng bố sau khi nghi can này dùng dao đâm hai nhân viên cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Melbourne. Nghi can 18 tuổi đã đâm hai cảnh sát viên hồi tối thứ ba trong lúc bị thẩm vấn về những hành vi mà giới hữu trách cảm thấy đáng lo ngại. Cảnh sát nói rằng một trong hai cảnh sát viên đã nổ súng để tự vệ và giết chết thanh niên này. Sức khỏe của hai cảnh sát viên đang ở trong tình trạng ổn định. Nhật Bản vừa loan báo những biện pháp chế tài khác đối với Nga vì vụ rối loạn ở Ukraine và hối thúc Moscow tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng này. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga nói rằng nếu các biện pháp chế tài mới sẽ siết chặt những sự hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Nga và cấm một số ngân hàng Nga không được phát hành trái phiếu ở Nhật. Nhật Bản đã áp dụng hai đợt chế tài đối với Nga trong năm nay. Các chế tài mới nhất được loan báo vài tuần sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu áp dụng các biện pháp chế tài tương tự đối với Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ cảm thấy thất vọng với những chế tài mới của Nhật và họ nói rằng quyết định đó không hợp lý và thiếu thân thiện.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Tổng thống Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp nhau vào tuần tới, giữa lúc Tòa Bạch Ốc tuyên bố không hề có thỏa thuận nào với Iran trong việc chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Victor Bitti, cuộc họp diễn ra khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đề cập đến một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc ấn định khung thời gian để Israel rút khỏi bờ Tây. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Hai, Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và ông Netanyahu sẽ có cuộc thảo luận đầu tiên trong 7 tháng vào ngày 1 tháng 10 tại Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Caitlin Hayden nói, cuộc họp có phần chắc sẽ nêu bật sự chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Israel về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Các giới chức của nhóm P5+1 gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức bắt đầu vòng đàm phán cuối cùng với Iran tại New York trước thời hạn chót là ngày 24 tháng 11 cho một thỏa thuận lâu dài. Một thỏa thuận tạm thời vào năm ngoái đã giảm bớt các trừng phạt của phương Tây để đổi lấy việc đóng băng một phần chương trình hạt nhân của Iran. Hôm Chủ nhật, ông Netanyahu gọi việc Iran đề nghị hỗ trợ cho cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ dẫn đầu để đổi lấy việc nới lỏng các trừng phạt là lố bịch. Ông nói Iran đang chống lại IS với mục đích khống chế thế giới Hồi giáo. Nhà phân tích Trung Đông của Đại học Randolph-Macon, ông Michael Fishback, nói điều này vẫn là một vấn đề tranh cãi giữa hai nước.
Clearly, under the Obama administration, the United States has been taking a different attitude toward Iran, the entire nuclear question.
Rõ ràng là dưới thời Obama, Hoa Kỳ có một thái độ khác biệt với Iran, toàn bộ vấn đề hạt nhân, và điều đó là một trong những điểm gây xích mích giữa Israel và Hoa Kỳ. Ông Netanyahu luôn công khai chỉ trích ông Obama vận động với Quốc hội Mỹ, nói chuyện với giới vận động hành lang thân Israel ở Mỹ. Đối với Israel, không phải người Palestine mà Iran mới là mối đe dọa chiến lược chính.
Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc giải quyết các quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran là hoàn toàn tách biệt với các lợi ích chồng chéo mà Tehran có được trong việc chống lại các phần tử chủ chiến IS.
So, like the international, it is not in the interest of the Iranian regime for this extremist organization to be wreaking havoc on its doorstep.
Chế độ Iran không có lợi ích gì khi nhóm cực đoan này gieo rắc hỗn loạn ở ngay trước cửa nhà họ. Do đó, cũng như cộng đồng quốc tế, người Iran lo ngại về những chiến thắng của ISIL tại Iraq và họ cho thấy họ sẵn sàng chống ISIL. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không phối hợp bất kỳ hoạt động quân sự nào với Iran. Và Hoa Kỳ sẽ không chia sẻ thông tin tình báo với Iran. Hoa Kỳ sẽ không đánh đổi các khía cạnh trong chương trình hạt nhân của Iran để Iran cam kết chống lại ISIL. Hai vấn đề này hoàn toàn tách biệt.
Ông Earnest thừa nhận Ngoại trưởng John Kerry và đồng nhiệm Iran, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, đã họp với nhau ở New York. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ đã bàn tới việc chống lại IS, nhưng ông Kerry khẳng định không có hợp tác quân sự với Iran. Mặc dù ông không loại bỏ khả năng là Iran có thể có những đóng góp nào đó. Tuần rồi, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ về việc hợp tác chống IS. Tuy nhiên, nhà phân tích Iran của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, bà Dalia Dasa Kaya, nói việc hợp tác gián tiếp có phần chắc sẽ xảy ra.
There's understanding both on the Iranian and the American side that in this case,
có sự hiểu ngầm ở cả hai phía Iran và Mỹ là trong việc này, người Mỹ và người Iran có một kẻ thù chung là nhà nước Hồi giáo. Sẽ có sự hợp tác gián tiếp mà họ sẽ không thừa nhận rõ ràng qua chính quyền Iraq, vốn ủng hộ Iran, cũng như phía Mỹ. Hiện đang có sự hợp tác giữa chính quyền Mỹ và Iraq và giữa chính quyền Iran và Iraq. Do đó, một cách gián tiếp sẽ có một sự phối hợp ngầm diễn ra.
Bà Kay cho rằng, việc thúc đẩy cho một sự hợp tác trực tiếp hơn khó lòng thành công vì liên minh do Mỹ dẫn đầu đang oanh kích Syria, một đồng minh của Iran. Truyền thông Israel cho biết Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyahu sẽ thảo luận về hành động đơn phương mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự trù thực hiện để được sự công nhận quốc tế đối với quốc gia của người Palestine. Ông Abbas, theo dữ liệu, sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xác nhận đường biên giới của một đất nước tương lai dựa trên những đường biên giới trước chiến tranh năm 1967 và một khung thời gian 3 năm để Israel rút khỏi bờ Tây. Ông Abbas phát biểu tại trường đại học Cooper Union ở New York vào cuối ngày thứ Hai.
This week I will propose to the United Nations a new timetable for peace talks.
Tuần này tôi sẽ đề trình lên Liên Hiệp Quốc một khung thời hạn mới cho các cuộc hòa đàm. Vấn đề quan trọng là thỏa thuận về bản đồ phân định biên giới của mỗi quốc gia. Hôm nay, tôi muốn nói với Thủ tướng Netanyahu là hãy chấm dứt việc chiếm đóng và thực hiện hòa bình.
Nhưng nhà phân tích Trung Đông của Trường Đại học San Francisco, ông Stephen Zunes, không tin là nỗ lực của ông Abbas sẽ nhận được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ.
The United States has seen itself for a number of previous administrations as the arbiter in the conflict.
Hoa Kỳ dưới nhiều chính quyền đã tham gia làm trọng tài trong xung đột Trung Đông. Cả chính quyền Cộng hòa lẫn Dân chủ nói chung đều cố gạt Liên Hợp Quốc ra ngoài và khẳng định rằng bất cứ tiến trình nào xảy ra giữa hai phía là dưới sự trọng tài của Hoa Kỳ. Trong lúc không phải không có sự thông cảm với tình cảnh của Palestine, không chắc chắn là sẽ rất khó khăn cho Palestine để đưa việc này ra trước Liên Hợp Quốc.
Nếu Hoa Kỳ phủ quyết một nghị quyết như vậy của Liên Hiệp Quốc, các giới chức Palestine cho biết họ sẽ đẩy mạnh các kế hoạch gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, một việc có thể xúc tiến thủ tục tố tụng chống lại Israel, ký các hiệp ước quốc tế và tham gia vào các tổ chức quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine do Hoa Kỳ làm trung gian đã bị thất bại vào tháng 4 sau khi ông Abbas thực hiện các bước nhằm thành lập một chính quyền đoàn kết với phe Hamas đang cai trị dải Gaza. Hoa Kỳ và Israel xem Hamas là một tổ chức khủng bố.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 317. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau. Ta cũng tập đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng. Trong bài 316, ta đã học những cặp chữ discrete, D-I-S-C-R-E-E-T và discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, eminent, E-M-I-N-E-N-T, và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T. Father, F-A-R-T-H-E-R, và further, F-U-R-T-H-E-R. Formerly, F-O-R-M-A-L-L-Y, và formerly, F-O-R-M-E-R-L-Y. Và cặp chữ human, H-U-M-A-N, và humane, H-U-M-A-N-E. Bây giờ, ta hãy đặt câu để ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Đừng hỏi tôi hoài phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét của bạn. Quý vị có trả lời là Don't keep asking me what to do. Use your discretion. D-I-S-C-R-E-T-I-O-N. Bạn giữ kín chuyện này cho tôi nhé. Can I rely on your discretion? Khi bạn dùng điện thoại nơi công cộng, nhớ thận trọng, đừng để lộ tin tức người bạn đang nói chuyện. Quý vị có trả lời là When you talk on your cell phones in public, make sure that you use your discretion and not reveal information on your contacts. Name an eminent architect of the 20th century. Quý vị có trả lời là Frank Lloyd Wright. Hãy nói bằng tiếng Anh. hàng ngàn người rời nhà ở ven biển khi họ biết sắp có bão lớn. Quý vị có nhớ phải dùng chữ gì? Imminent. Thousands of people left their homes along the coast when they knew the big storm was imminent. Say in another way, hay nói bằng cách khác. That's absolutely untrue. Điều đó tuyệt nhiên là không đúng. Nothing is further from the truth. Tôi nói như vậy là đủ. Tôi không có lời phát biểu nào thêm về chuyện này. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. I have no comment on this matter. Đây là lời một đứa con hỏi bố. Bố ơi, phải đi thêm bao xa nữa mới nghỉ để ăn trưa? Dad, how much farther do you have to go before we can stop for food? Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hiệp ước được các vị Bộ trưởng Thương mại chính thức ký. Quý vị có trả lời là The treaty was formally signed by the trade ministers. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Peru xưa là thuộc địa của Spain. Peru was formerly a Spanish colony. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tai nạn này xảy ra do lỗi của người. Quý vị có trả lời là This accident happened due to human errors. Hãy nói bằng tiếng Anh. Hãy đối xử với loài vật một cách nhân từ. Quý vị có trả lời là Treat all animals humanely. Nếu bạn đánh con chó của bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật mang ra tòa vì tội độc ác với loài vật. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. If you beat your dog, you may be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Sau đây chúng ta sang phần mới của bài học. Chúng ta sẽ học những cặp chữ patients, P-A-T-I-E-N-T-S, là bệnh nhân, và patience, P-A-T-I-E-N-C-E, nghĩa là sự kiên nhẫn. Patience và patience đọc giống nhau. Precede là đi trước, và proceed là tiếp tục. Rational và rationale. Stationary, stationary. Stationary là bất động. Stationary, giấy hoặc bút. Và những cặp chữ như lie và lay, rise và raise, hung và hanged, fell và fall. Trước hết cặp chữ patience và patience, P-A-T-I-E-N-T-S và P-A-T-I-E-N-C-E. Hai chữ patience và patience đọc giống nhau. Patience là số nhiều của patient, P-A-T-I-E-N-T, là bệnh nhân. Và patience, P-A-T-I-E-N-C-E, là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient, P-A-T-I-E-N-T. Precede, P-R-C-C-E-D-E, precede là đi trước. The guard preceded the visitors down the hall. Người lính gác đi trước hướng dẫn cho du khách đi theo hành lang. Còn proceed, P-R-O-C-E-E-D, proceed là tiếp tục, đi về hướng. Negotiations are proceeding smoothly. Các cuộc thương thảo tiếp tục một cách trôi chảy. Passengers should proceed to departure gate 16 now. The plane is taking off in 15 minutes. Hành khách nên tiếp tục đi về phía cổng lên máy bay số 16 ngay bây giờ. Máy bay sẽ cất cánh trong 15 phút. Sau đây là cặp chữ rational và rationale. Rational, R-A-T-I-O-N-A-L, nghĩa là có tính thuần lý, tỉnh táo. There's no rational explanation for her disappearance. Không tìm thấy giải thích hợp lý nào cho sự mất tích của cô ta. Rationale, R-A-T-I-O-N-A-L-E, rationale, là lý do căn bản đằng sau một quyết định hay một vấn đề. Nhận xét là rational, nhấn mạnh phần đầu, còn rationale, nhấn mạnh phần cuối. một cặp chữ nữa là stationary. S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y, standing still, nghĩa là bất động. Stationary, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y, writing paper, giấy viết thư. Stationary, nghĩa là đứng yên, bất động. The truck hit a stationary vehicle. Chiếc xe vận tải đâm vào một chiếc xe đang đỗ. Chiếc xe đạp mà bạn ngồi lên để tập thể thao gọi là stationary bike. I need some stationery to write some letters with. Tôi cần một ít giấy và phong bì để viết vài lá thư. Đánh vần là S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y. Hai chữ viết gần giống nhau. Nếu mà bất động thì viết có chữ A, còn giấy viết thư viết có chữ E. Sau đây chúng ta học về những cặp chữ dễ nhầm với nhau. Lie and lay. Rise và raise. Hang, hanged và hung. Fell và fall. Trước hết, nhóm chữ lie, irregular verb, L-I-E, nghĩa là nằm. Lay, L-A-Y, là để xuống. Đó là một transitive verb, có một direct object. Thí dụ, she gently laid the baby down. Bà ta để nhẹ em bé xuống giường. Laid là past tense của động từ to lay. L-A-Y. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense of the verb lie. Em bé khóc, cho nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Ôn lại, to lie, lay, lain. Present participle lying, L-Y-I-N-G. To lay, laid, laid. Present participle laying, L-A-Y-I-N-G. Cũng phân biệt to lie nghĩa là nói dối, L-I-E. Nhóm chữ lay the table, tương đương set the table. Would you help me lay the table? Làm ơn giúp tôi bày bát đĩa và dao nĩa lên bàn ăn. Sau đây là hai chữ dễ nhầm là hung, H-U-N-G, của động từ to hang, H-A-N-G, và hanged, H-A-N-G-E-D, nghĩa là treo cổ. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Tấm hình treo vội quá đến nỗi trông lệch. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Texas used to hang horse thieves by the neck until death. Texas xưa treo cổ những kẻ ăn trộm ngựa bằng dây thòng lọng cho đến khi chết. Hanged, H-A-N-G-E-D, past tense của động từ hang có nghĩa là treo cổ. Knowing that he could not defend Hanoi, Governor Hoàng Diệu used his long silk turban to hang himself in the tower. Biết rằng mình không thể chống giữ được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu dùng khăn lụa chít đầu treo cổ tự ải. A hung jury là một bồi thẩm đoàn không nhất trí. He hung up on me, that's rude. Ông ấy cúp điện thoại khi tôi chưa nói xong. Thật là bất lịch sự. Hang in there. Hang in there, thành ngữ có nghĩa là hãy gắng chịu cực. Hang on a minute, có nghĩa là wait a minute, hãy chờ một chút. Vậy tóm lại, dùng hanged, H-A-N-G-E-D, for official executions. Dùng hung, H-U-N-G, past tense của hang có nghĩa là treo lên. I hung my child's picture on the wall. Tôi treo hình con tôi trên tường. My buddies and I often hang out together watching football. Mấy bạn thân của tôi thường tụ họp chơi với nhau, xem đấu bóng. We hung our swimsuits out to dry. Chúng tôi treo áo tắm lên cho khô. Sau đây là nhóm chữ rise và raise. The sun rises in the east. Mặt trời mọc ở phương đông. The county plans to raise tax on property. Tăng thuế tài sản. Gas prices continue to rise. Giá xăng tiếp tục tăng. The landlord will raise the rent. Chủ nhà sẽ tăng tiền thuê nhà. To rise, intransitive verb, to raise transitive verb có theo sau bởi một direct object. The teacher rose from his seat and started to give the students a long and tedious speech. Thầy giáo đang ngồi đứng dậy và bắt đầu cho học sinh nghe một bài giảng dài và buồn tẻ. Phân biệt raise là nâng lên có direct object. The executive committee of the company voted to raise the salary of its employees. Ban giám đốc công ty bỏ phiếu tăng lương cho nhân viên trong công ty. That was a hair-raising ride on the roller coaster. Đó là một cuộc ngồi trên máy trên đường sắt có toa lộ thiên làm sởn tóc gáy. Sau đây là cặp chữ fell và fall. Someone has to fell that tree before it falls. Phân biệt fell, F-E-L-L, có thể là past tense của động từ to fall, irregular verb, là rớt hay là té. Còn to fell, F-E-L-L, là động từ có nghĩa là chặt một cái cây hay là đánh ngã một kẻ khác té nhào. Tóm tắt lại, trong bài học hôm nay ta học nhiều chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng khác nhau. Human thuộc về con người. Human rights, quyền con người. Humane là nhân đạo. The Humane Society, hội bảo vệ súc vật. Patients là những bệnh nhân, số nhiều của patient. Còn tiếng danh từ patience, P-A-T-I-E-N-C-E là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient. Precede là đi trước. Proceed là tiếp tục, tiến hành. Rise là intransitive verb. Raise là transitive verb, có object đi theo. Gas prices rise, giá xăng tăng. Raise a salary, là tăng lương. Raise a tax, tăng thuế. Hang là treo, cũng có nghĩa là treo cổ. Nếu là treo cổ, past tense viết là H-A-N-G-E-D. Các bạn thân thường tụ họp với nhau dùng chữ hang out together. Khuyên ai ráng chịu đựng, ráng chịu khổ dùng câu hang in there. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa đến thăm Ai Cập trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy lợi ích chiến lược chung của cả hai nước, mà đứng đầu là cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố mang rờ gọi là ISIL hay nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, là thủ đô tri thức và văn hóa của thế giới Hồi giáo, Ai Cập có vai trò hệ trọng trong việc công khai bác bỏ chủ thuyết mà ISIL truyền bá. Ngoại trưởng Kerry nói, Ai Cập đã ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là khi nói đến cuộc chiến đấu chống lại các nhóm cực đoan ở bán đảo Sinai. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết họ phải đối mặt với mối đe dọa từ nhóm Ansar, Beit al-Maqdis trên bán đảo Sinai, là nhóm khủng bố nguy hiểm nhất của Ai Cập. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai của Ai Cập. Những kẻ khủng bố này đã sát hại hàng chục cảnh sát và binh lính. Đó là lý do vì sao vào tháng trước, Hoa Kỳ loan báo ý định xúc tiến giao 10 máy bay trực thăng Apache. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, Ai Cập ủng hộ tất cả những nỗ lực quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm mục đích trừ khử hiện tượng này. Ngoại trưởng Kerry nói, cách tốt nhất để trừ khử mối đe dọa ISIL là xây dựng một liên minh toàn cầu sẽ cung cấp sự hỗ trợ rộng rãi cho chính phủ Iraq, bao gồm cả quân sự và hỗ trợ nhân đạo. Liên minh những quốc gia này cũng phải tìm cách ngăn dòng kinh phí bất hợp pháp tài trợ ISIL và chặn dòng chiến binh nước ngoài. Đồng thời, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo Hồi giáo cả về chính trị và tôn giáo phải lên tiếng cự tuyệt sự xuyên tạc trắng trợn Hồi giáo mà ISIL đang truyền bá. Ngoại trưởng Kerry nói, hầu hết những quốc gia có khả năng đóng một vai trò nào đó trong cuộc chiến chống lại ISIL và tham gia liên minh này bằng cách này hay cách khác. Và chúng tôi cam kết làm việc với các quốc gia ở mọi ngóc ngách của địa cầu để đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Kerry nói, mục tiêu là làm suy yếu và cuối cùng đánh bại ISIL ở bất cứ nơi nào chúng tồn tại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama vừa lên tiếng hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới tham gia những nỗ lực để làm suy yếu và tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Obama nói rằng nhóm nhà này đã gieo rắc khủng bố cho người dân vô tội ở Iraq và Syria với nhiều vụ chặt đầu, bắn chết trẻ em, ném xác người vào những ngôi mộ tập thể và làm cho những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số bị đói khát. Ông Obama kêu gọi thế giới và đặc biệt là các cộng đồng người Hồi giáo hãy mạnh mẽ bác bỏ tư tưởng của nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Ông nói rằng chứng ung thư của chủ nghĩa cực đoan bạo động phải chấm dứt. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên án sự xâm lăng của Nga trong vụ khủng hoảng Ukraine. Ông nói rằng Nga đang thách thức trật tự hậu chiến. Ngoài ra, ông cũng hô hào cho một nỗ lực rộng lớn hơn của thế giới để ngăn chặn dịch Ebola, là trận dịch đã giết chết hàng ngàn người ở Tây Phi. Trước đó, trong ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khai mạc phiên họp của Đại hội đồng với phát biểu cho rằng các nhóm cực đoan là một mối đe dọa hiển nhiên đối với nhân quyền và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản vừa loan báo những biện pháp chế tài khác nữa đối với Nga vì vụ rối loạn ở Ukraine và hối thúc Moscow tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng này. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga nói rằng các chế tài mới sẽ siết chặt những sự hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Nga và cấm một số ngân hàng Nga phát hành trái phiếu ở Nhật. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ thất vọng với những chế tài mới của Nhật và nói rằng quyết định đó không hợp lý và thiếu thân thiện. Các giới chức quân đội Pakistan cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 8 phiến quân trong vùng Tây Bắc giáp với Afghanistan. Vụ oanh kích diễn ra hôm nay trong vùng Dattakhel của khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Các giới chức cho biết có 6 người địa phương và 2 người nước ngoài bị hạ sát trong vụ oanh kích, nhưng số tử vong đó không thể được kiểm chứng một cách độc lập bởi vì ký giả không được phép tới vùng này. Các cường quốc Tây Phương đã chỉ trích việc Trung Quốc tuyên án tù chung thân cho một học giả người Uyghur về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Một tòa án ở Tân Cương hôm qua tuyên án tù chung thân cho ông Ilam Toti, một giáo sư kinh tế học không tán đồng sự đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur thiểu số. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Hoa Kỳ hết sức bất bình vì bản án này. Ông cho rằng làm im tiếng những người bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa như ông Toti chỉ làm cho căng thẳng gia tăng ở Tân Cương. Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ sự bất mãn đối với bản án của ông Toti. Và trong thông cáo ngày hôm qua, Liên Hiệp này phê phán điều mà họ gọi là phán quyết, hoàn toàn không thể biện minh. Các sinh viên bãi khóa ở Hồng Kông đang tuần hành trong khuôn khổ của một chiến dịch kéo dài một tuần để đòi Trung Quốc cho phép tổ chức bầu cử tự do vào năm 2017. Hàng ngàn sinh viên đã quyết định bãi khóa một tuần để tham gia chiến dịch đòi dân chủ. Ngày hôm nay, hơn 300 sinh viên đã tuần hành tới khu trung tâm tài chính của thành phố. Và các nhân vật tranh đấu đã dọa sẽ chiếm khu này nếu Bắc Kinh không thỏa mãn đòi hỏi của họ. Australia đã bắn chết một nghi can khủng bố sau khi nghi can này dùng dao đâm 2 nhân viên cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Melbourne. Nghi can 18 tuổi đã đâm 2 cảnh sát viên hồi tối thứ Ba trong lúc bị thẩm vấn về những hành vi mà giới hữu trách cảm thấy đáng lo ngại. Cảnh sát nói rằng một trong 2 cảnh sát viên đó đã nổ súng để tự vệ và giết chết thanh niên này. Sức khỏe của 2 cảnh sát viên đang ở trong tình trạng ổn định. Vụ này xảy ra trong lúc Australia cảnh giác về những vụ tấn công có thể được thực hiện bởi những kẻ chịu ảnh hưởng của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.